Chương 9 Vui chơi, yếu tố cốt lõi của học hỏi.
Chị Marianne Mazur, giám sát viên tại một cửa hàng cung ứng, vừa nhai bánh mì, vừa chăm chú nhìn tờ lịch dán trên cửa tủ lạnh. Còn chồng chị, anh Dennis, thợ làm vườn, vừa uống nước cam, vừa hướng ra cửa và nói: Anh biết rồi, anh phải đón con lúc 3 giờ chiều, rồi chở con đến cửa hiệu Gimpori. Em yên tâm, anh sẽ lo hết. Rồi sau đó thì sao hả anh? Marianne gợi ý. Cô muốn viết ra giấy mọi việc cần làm cho chồng biết, vì tuần trước, thay vì đưa con đến bữa tiệc sinh nhật của nhà Rimmer, anh lại đưa bé về nhà. Chị Marianne nghĩ, khoảng thời gian chết ấy thật vô bổ. Bé Allison chơi thú nhồi bông một mình, còn Dennis cắm cúi lo việc riêng, mặc kệ con năn nỉ sang chơi cùng. Ừ, sau đó anh đưa con đến nhà bà Matos. Dennis hơi ngần ngừ và anh thấp thỏm mong đó là phần việc cuối cùng trong hôm nay. Không anh à, Marianne cố gắng dịu dàng hết sức có thể. Chúng ta phải chuyển buổi học violon của con sang hôm nay, vì ngày mai con đi chơi ở sở thú. Em biết là rất khó để làm răm rắp theo thời gian biểu. Nói thật với anh là hôm qua em còn chở nhầm con đến lớp mỹ thuật vì cứ đinh ninh đang là thứ năm đấy. Thôi được rồi, anh nhớ rồi. Dennis thở dài và đi ra xe. Anh luôn thấy việc chăm sóc cây cảnh còn nhẹ nhàng, thư giãn hơn là chăm con nhỏ. Anh hay tự hỏi, không biết vợ chồng anh phải làm sao để tuân theo cái thời gian biểu phức tạp của con. Trong khi bố mẹ đang nói chuyện với nhau về cái thời gian biểu kín mít, thì trong phòng ăn, bé Allison 4 tuổi đang trò chuyện với mấy con thú nhồi bông. Bé ngồi bệt trên sàn nhà, thỉnh thoảng ngước nhìn tivi đang có chương trình khủng long Barney. Bé mải mê với những con thú của mình, xây lô đài bằng các khối hình và chuẩn bị đạo diễn một vở kịch hàn hoi. Allison nhấc con mèo bông Panier Baby lên, nói: Em sẽ là công chúa nhé. Rồi giả vờ xem con gấu nhồi bông là người khổng lồ hung ác. Người khổng lồ đang tiến về phía công chúa. Công chúa hiên ngang nói thẳng vào mặt tên khổng lồ rằng: Hãy tránh xa lâu đài của ta ngay. Rồi cầm lấy tay công chúa, hích lia lịa tên khổng lồ, khiến hắn phải nhanh chóng rút lui. Trong lúc lùi lại, bé Allison vô tình vấp phải cái lâu đài mà em vừa tạo thành từ những khối hình, khiến nó đổ sập. Cô bé hốt hoảng nhảy bật lên, còn mẹ em thì giật mình hỏi lớn: Allison, có chuyện gì vậy con? Một câu hỏi thú vị. Bé Allison đang chơi, nhưng liệu đó có phải chỉ đơn thuần là chơi không?
Vui chơi có ý nghĩa gì?
Như nhiều phụ huynh thời nay, vợ chồng Marianna và Dennis đã sai lầm khi cho rằng những giây phút chơi đùa tự do của trẻ không hề quan trọng. Thậm chí họ còn xem đó là thời gian vô bổ vì con trẻ chẳng học hỏi được gì. Thật ra những lúc vui chơi luôn ẩn chứa các cơ hội học hỏi thật sự đối với trẻ, giúp trẻ phát triển nhiều kỹ năng giải quyết vấn đề, tính sáng tạo, tập trung tốt hơn, phát triển khả năng giao tiếp cộng đồng, v.v. Vì sao vui chơi lại có thể mang đến những ích lợi này? Mời các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Bé Felix, 4 tuổi, và bé Meniva, 5 tuổi, cùng vài bé khác tham gia vào thí nghiệm sau. Người ta đặt một cái hộp trong suốt được cài chốt ở khá xa tầm với của các bé. Trong hộp có màu phấn màu hoặc viên bi. Nhiệm vụ của các bé không khó hiểu, nhưng không dễ thực hiện chút nào. Lấy món đồ chơi ra khỏi hộp mà không rời chỗ ngồi, cũng không được nhoài người. Làm sao đây? Thật ra có một giải pháp là nối hai cái que nhỏ lại với nhau thành một que lớn vừa đủ dài để khều cái hộp. Bé Felix và Minerva thuộc nhóm trẻ được chơi đùa tự do với mấy cái que. Trước khi giao nhiệm vụ trên, người ta cho các bé chơi với những chiếc que đủ cỡ, vài màu phấn hoặc viên bi trong khoảng 10 phút. Khi chơi chán, các trẻ bắt đầu giả vờ xem những chiếc que là những chú lính, và nhờ vậy chúng phát hiện ra rằng một số que có thể nối lại với nhau. Đến khi các bé bắt đầu chán chơi với những chiếc que, Felix và Minerva bắt đầu chú ý đến những viên phấn và được giao cho chiếc hộp cùng với nhiệm vụ trên. Hai bé có ngồi im chờ người lớn đưa ra giải pháp không? Hay các bé chỉ biết khua khoắng và chọt que vào thảm lót sàn? Hai bé im lặng một lát, nhìn những viên phấn hấp dẫn trong hộp. Thế rồi các em nhớ lại những quy định của trò chơi. Bé Felix bảo,
cô ấy nói mình không được đứng dậy.
Minerva đáp,
phải, nhưng có khi những cái que này...
Và thế là hai em bắt đầu xem liệu những que nào có thể nối với nhau và chọn tiếp ra những chiếc dài nhất. Chúng làm việc này một cách chăm chú, hồ hởi. Cuối cùng, hai bé cũng tìm ra những chiếc que dài nhất, nối chúng lại và khều được cái hộp. Các em đã giải quyết được vấn đề. Hoan hô! Một nhóm trẻ khác không được chơi với những cái que trước đó thì sẽ được người lớn giải thích cách lấy cái hộp. Chúng im lặng quan sát người lớn làm thí nghiệm, nối hai cái que lại với nhau. Sau đó, họ để cho hai em tự giải quyết vấn đề với những cái que tương tự. Một số trẻ bắt chước được ngay, nhưng cũng có một số không làm được. Và khi thất bại lần đầu, những trẻ này bỏ cuộc ngay lập tức. Còn nhóm thứ ba, nhóm trẻ vừa không được chơi với những cái que trước đó, vừa không được chỉ cách khều cái hộp. Hầu hết các bé hoàn toàn bế tắc. Thí nghiệm trên cho thấy, khi vui chơi khám phá là những lúc trẻ học được kỹ năng giải quyết vấn đề. Ta thấy rõ là một số trẻ khi được người lớn hướng dẫn cách giải quyết vấn đề đã làm được ngay. Nhưng nếu thất bại, chúng dễ dàng bỏ cuộc. Có vẻ như trẻ nghĩ rằng, cô ấy biết cách làm, còn mình thì không, chấm hết. Ngược lại, những trẻ như Felix, Minerva được chơi với những chiếc que trước đó lại tỏ ra rất kiên nhẫn, hăng hái giải quyết vấn đề. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng vui chơi giúp gia tăng khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng, thậm chí hỗ trợ khả năng đọc hiểu của trẻ cũng như nâng cao điểm số IQ. Từ cuộc thí nghiệm này, ta thấy rõ ràng vui chơi bằng học hỏi.
Khi bố mẹ cùng chơi với trẻ.
Nghiên cứu cũng chứng minh một khía cạnh thú vị khác của việc vui chơi. Trẻ sẽ chơi nhiều hơn nếu có người lớn chơi cùng. Tính phong phú của việc chơi đùa cũng sẽ tăng lên nếu có sự tham gia của người lớn. Bạn hãy lưu ý rằng, chơi cùng không có nghĩa là kiểm soát. Kiểm soát tức là trẻ phải chơi theo ý bố mẹ. Việc này không giúp cho sự phát triển nhận thức ở trẻ nhiều như khi bố mẹ chơi theo sự dẫn dắt của trẻ. Bé Kara, 22 tháng tuổi, có đôi mắt nâu rất đáng yêu, là con của chị Masina. Em và mẹ được mời đến phòng thí nghiệm của giáo sư Barbara V.S. ở Đại học Syracuse để tham gia một nghiên cứu liên quan đến vui chơi. Ban đầu, chị Masina vừa trả lời một bảng câu hỏi về thói quen vui chơi của bé Kara, vừa quan sát bé chơi một mình với các đồ chơi có sẵn trên bàn. Sau đó, họ đề nghị chị Masina hướng dẫn cho con một số trò chơi tưởng tượng như đánh răng cho búp bê và họ sẽ quan sát cách hai mẹ con chơi với nhau. Trong thí nghiệm này, giáo sư Fies tiếp tục nghiên cứu những gì thu được từ các nghiên cứu khác, đó là khi chơi với người lớn, trẻ con thường không tưởng tượng đồ vật này có thể là đồ vật khác. Khi thấy một đứa trẻ rê một khối gỗ trên sàn, miệng không ngớt kêu brum brum vì tưởng tượng đó là một chiếc xe hơi, chúng ta sẽ hiểu rằng với trẻ, một vật có thể tượng trưng cho nhiều vật khác. Vấn đề ở đây là gì? Một trong những yếu tố chủ chốt của việc phát triển nhận thức chính là từ những hình tượng cụ thể, ta có thể hình dung, tưởng tượng hay sáng tạo ra những điều khác. Suy cho cùng, ngôn ngữ chính là vận dụng các hình tượng. Ví dụ, âm ghế tượng trưng cho hình ảnh cái ghế. Và nếu muốn kết hợp sáng tạo những ý tưởng, trẻ cần phải suy nghĩ vượt xa những vật thể đang hiện diện trước mặt. Nhìn vật này nhưng tưởng tượng ra vật khác chính là bước khởi đầu của khả năng quan trọng đó và có liên quan đến sự tiến bộ về ngôn ngữ của trẻ. Giáo sư Fies đánh giá độ phức tạp của các trò chơi của bé Kara dựa trên những gì cô bé làm mang tính khám phá như sờ nắn, nhìn ngắm, tính năng như di chuyển ô tô trên một con đường hay hình tượng giả bộ uống từ một cái ly rỗng vờ đổ nước vào miệng, tưởng tượng ra cảnh ăn tối. Khi chơi một mình, bé Kara trông có vẻ thụ động, nhưng khi có mẹ cùng chơi, cô bé tỏ ra hiếu động rõ rệt. Và khi mẹ chỉ cho em cách chơi trò chơi giả bộ đánh răng cho bé búp bê, thì bé đạt đến mức độ vui chơi phức tạp nhất, hào hứng đánh răng y như thật cho búp bê. Rõ ràng, khi có mẹ chơi cùng, suy nghĩ của Kara thêm phong phú, sáng tạo. Nhiều người mẹ thường quan sát rồi cố ép con chơi theo ý mình thay vì chơi cùng con. Và những người mẹ này thường thích áp dụng ra những trò chơi mang tính khám phá như sờ nắn, ngắm nghía, hơn những trò mang tính hình tượng, ví dụ như trò giả bộ vật này là vật khác. Khi trẻ con được chủ động sáng tạo trò chơi, chúng sẽ tạo ra những trò chơi tích cực tiến bộ hơn. Nếu bạn nghĩ rằng con mình vẫn có thể chơi một mình, thì bạn hãy nhớ rằng nếu có bạn cùng chơi, mọi việc sẽ khác ngay. Nói như vậy không có nghĩa chơi một mình lúc nào cũng buồn tẻ. Khi cùng chơi với trẻ, bạn đừng sợ mình là vị khách không mời mà đến. Chơi cùng trẻ tức là bạn đang giúp trẻ học cách vận dụng những hình tượng và suy nghĩ trừu tượng hơn.
Khám phá những kỹ năng tiềm ẩn. Lứa tuổi trẻ từ 12 tháng đến 3 tuổi rưỡi. Đánh giá trò chơi.
Bạn có thể thực hiện thí nghiệm của giáo sư Fies ngay tại nhà. Bạn nên mời thêm một người lớn nữa tham gia để bạn có thể quan sát kỹ hành động của trẻ. Trước tiên, bạn chuẩn bị một số món đồ chơi và cho phép trẻ tự chơi một mình. Trong lúc đó, người kia giả bộ đọc sách. Hãy quan sát trẻ khoảng 8 phút, xem bé làm gì với những món đồ chơi mới. Người lớn kia có lần lữa việc chơi cùng bé không? Bé có khám phá các món đồ chơi không? Bé có biết chơi trò giả bộ với những món đồ chơi đó không? Bạn có thấy bé xem chừng những món đồ chơi đó là biểu tượng của những vật khác không? Sau đó, bạn hãy bảo người kia cùng chơi với bé. Khi cả hai chơi được một lúc, bạn hãy quan sát xem hai người có bắt đầu chơi trò giả bộ không? Tiếp đến, hãy đưa cho người lớn kia một tờ giấy và bảo họ chơi với bé trò bày tiệc trà tưởng tượng. Mức độ phức tạp trong trò chơi của con bạn đã tăng lên chưa? Bạn sẽ cảm thấy đang chứng kiến sự phát triển trí tuệ của bé khi bé tương tác với người chơi. Rõ ràng, việc vui chơi với người lớn có ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển nhận thức của bé.
Thế nào là vui chơi?
Vui chơi là một khái niệm khó xác định. Tác giả Janet Moles trong tác phẩm The Excellence of Play, tạm dịch tính ưu việt của vui chơi, đã viết rằng xác định rõ ràng thế nào là vui chơi chẳng khác gì cố nắm lấy bong bóng xà phòng. Tính thiên hình vạn trạng và bản chất sớm nở tối tàn của việc vui chơi không cho phép ta định nghĩa được nó. Một đứa trẻ 12 tháng tuổi tưng bừng đập nồi đập chảo trong bếp cũng được xem là vui chơi. Một đứa trẻ 18 tháng ê a trước khi đi ngủ cũng được xem là vui chơi. Một đứa trẻ 4 tuổi chơi bóng chày cũng được gọi là vui chơi. Một đứa trẻ 5 tuổi hào hứng tham gia vào một trò chơi game ảo với bạn bè cũng là vui chơi. Vậy điểm chung cốt yếu nằm ở đâu? Khi 500 giáo viên được yêu cầu định nghĩa thế nào là vui chơi thì có đến hết 500 câu trả lời khác nhau. Thật thú vị phải không? Hai chữ thân quen đó đôi khi lại khó định nghĩa vô cùng. Thông qua các nghiên cứu, giáo sư Catherine Garvey ở Đại học Maine và giáo sư Kenneth Rupin ở Đại học Maryland đã rút ra 5 yếu tố cấu thành khái niệm vui chơi. Thứ nhất, người tham gia vui chơi phải thích thú và hứng khởi với hoạt động này. Nói vậy không có nghĩa bạn phải bò lăn ra cười khi chơi đùa, nhưng nhất thiết đó phải là những phút giây vui vẻ. Thứ hai, vui chơi không phải là một mục tiêu nào đó. Bạn không thể chơi mà trong lòng luôn tự nhủ, mình chơi cái này để có thêm vài kỹ năng đọc hiểu. Vui chơi chỉ để vui chơi, không vị lợi, bản thân nó không có chức năng gì cả. Thứ ba, vui chơi mang tính ngẫu hứng, tự nguyện, do người tham gia tự lựa chọn. Bạn không thể bắt người khác vui chơi. Trong thực tế, một nghiên cứu cho thấy khi giáo viên mẫu giáo bắt học sinh tham gia vui chơi thì các em sẽ nghĩ đó là việc phải làm. Ấy vậy mà trong hoàn cảnh khác, các em lại xem hoạt động đó là vui chơi. Nếu bạn bắt con mình chơi đá bóng vì việc đó tốt cho sức khỏe thì đó không còn là vui chơi nữa. Bạn sẽ cảm thấy căng thẳng, áp lực chứ không hồn nhiên, thoải mái như vui chơi đích thực. Thứ tư, người chơi phải tích cực tham gia cuộc chơi. Người chơi phải mong muốn được chơi. Nếu người chơi chỉ ngồi thụ động, không dự phần nào vào trò chơi đang diễn ra thì đó không còn gọi là vui chơi nữa. Và cuối cùng thứ năm, vui chơi bao gồm một số sự tưởng tượng, hình dung và giả bộ nhất định. Trong vui chơi có những sự vật không tồn tại, có những yếu tố giả định. Khi một đứa trẻ giả bộ uống nước từ cái ly rỗng, tức là bé đang vui chơi. Thật buồn khi nhiều phụ huynh ngày nay không đồng thuận với những yếu tố trên của việc vui chơi. Dựa trên các tiêu chí đã nêu thì một số hoạt động mà chúng ta đang bắt trẻ phải tham gia chẳng hề mang tính vui chơi. Ví dụ như khi những phụ huynh kiểm soát từng chút một lúc bé vui chơi và các thầy cô giáo không ngừng kiểm tra việc chọn trò chơi cho trẻ thay vì để trẻ tự chọn trò chơi. Khi ấy, người lớn chúng ta đã phá vỡ một số yếu tố tạo nên khái niệm vui chơi. Vui chơi phải xuất phát từ mong muốn của trẻ. Dĩ nhiên là chúng ta có thể đưa ra một số chọn lựa cho trẻ, nhưng sau đó hãy để trẻ tự chọn lấy trò mình thích. Khi đó, chúng ta đang làm nhiệm vụ tạo điều kiện cho trẻ vui chơi và đó mới thật sự là chúng ta làm đúng nhiệm vụ của người lớn. Ngày nay, rất nhiều người muốn trẻ con phải vui chơi có mục đích chứ không thể vui chơi thuần túy. Có bao nhiêu người trong chúng ta cho trẻ vui chơi mà không ngấm ngầm ký gửi mục đích nào đó. Ngay cả đồ chơi ta mua cho trẻ cũng là ngầm giúp trẻ học hỏi. Bạn cứ xem khuynh hướng này thì rõ. Một bài viết trên tờ Wall Street Journal ghi chú rằng vào năm 1995, bất kỳ sản phẩm nào thoáng có bóng dáng trường lớp đều được xem là điềm báo tử cho doanh số. Ấy vậy mà 7 năm sau, doanh số của các nhà sản xuất đồ chơi mang tính giáo dục đã vọt lên với tốc độ tên lửa. Ví dụ như công ty Leapfrog trong năm 1995, năm đầu tiên sản xuất đồ chơi giúp trẻ học đọc và làm toán, công ty này chỉ kiếm được 3 triệu đô la. Vậy mà đến năm 2002, con số này đã lên đến 500 triệu đô la. Tất nhiên, chính các bậc phụ huynh đã góp phần tích cực tạo ra bước nhảy vọt đó. Nhưng liệu có phải tất cả loại đồ chơi ấy đều tệ? Thật ra, những món đồ chơi khiến trẻ thích thú thường được xem là đồ chơi tốt. Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng, những đồ chơi mang tính giáo dục này luôn đặt ra lịch trình cho trẻ. Chính món đồ chơi chứ không phải trẻ quyết định điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Những lớp học mà chúng ta đăng ký cho trẻ cũng vậy. Chúng ta hy vọng con mình có được những giây phút vui vẻ ở lớp, có thời gian chơi đùa với bạn bè hay chúng ta nghĩ rằng phải học những lớp đó thì con mình mới phát triển tài năng. Khi đưa đứa con 5 tuổi đến lớp học bóng chày, chúng ta thật sự chỉ muốn bé được vui chơi hay nghĩ rằng lớp học ấy sẽ giúp bé có được một số kỹ năng mới như bắt bóng, có những màn trình diễn ngoạn mục, thậm chí chiến thắng trong các trận đấu sau này. Một ông bố có tham vọng huấn luyện cho đứa con 4 tuổi của mình trở thành vận động viên cho biết: "Nhiều lúc tôi phải thừa nhận là mình thật ác với con khi không hề quan tâm đến những gì con tôi cảm nhận. Có vô số những cuộc cãi cọ giữa bố và mẹ trong việc chọn môn thể thao cho con. Những ví dụ đó làm nảy sinh câu hỏi thú vị, liệu các bậc cha mẹ có thật sự để con mình vui chơi khi áp đặt trẻ vào cái thời khóa biểu dày đặc ấy không?" Mới đây, một nhà báo đặt câu hỏi tương tự: "Những hoạt động mà phụ huynh đăng ký cho trẻ tham gia có vẻ rất thú vị, tại sao vui chơi tự do lại cần thiết đến như vậy?" Câu trả lời chính là: "Nhờ vui chơi tự do mà trẻ có thể sáng tạo ra những hoạt động của riêng mình, chứ không chỉ vui đùa với các bạn bằng các trò chơi có sẵn. Vui chơi giúp trẻ thêm chủ động." Tiến sĩ Susan Bredekamp ở Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục dành cho trẻ nhỏ đã viết rằng: "Trẻ con cảm thấy thành công khi được làm những việc do mình tự nghĩ ra. Những bài học được tổ chức kỹ lưỡng, có giáo viên hướng dẫn hẳn hoi, gần như là màn độc diễn của người lớn, hầu như luôn quy định rõ những gì trẻ phải làm, khiến trẻ phải lắng nghe một cách thụ động hay phải ngồi viết ra giấy suốt nhiều giờ, được xem là không thích hợp đối với sự phát triển của trẻ. Nghe khủng khiếp quá phải không? Ngày càng nhiều phụ huynh muốn những đứa con 4-5 tuổi của mình phải gánh chịu áp lực ấy. Chúng tôi đã đến thăm một nhà trẻ có những khóa học như khoa học máy tính, nhập môn toán học v.v. và nhận thấy trẻ con ở đây bận học tối mắt tối mũi. Tất cả những cố gắng áp lực ấy là vì điều gì? Những nhà trẻ học thuật, chú trọng học tập hơn vui chơi đang trở nên phổ biến bởi chính các quý vị phụ huynh luôn muốn con mình phải bay cao, bay xa trong tương lai. Ai cũng biết cuộc sống khắc nghiệt, nhưng việc những người lớn cao to, thông minh không ngừng cầm tay trẻ nhỏ, chỉ bảo từng ly từng tí không hẳn là hình thức học tập tốt nhất. Và cũng phải là những trẻ được học ở những nhà trẻ học thuật sẽ có những kỹ năng, thái độ tốt hơn trong chuyện học tập so với các trẻ khác. Các công trình nghiên cứu nhiều năm cho thấy trẻ cần được định hướng cho các hoạt động vui chơi. Vui chơi thoải mái chính là cơ hội để trẻ tự bồi đắp sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Chúng ta sẽ tìm hiểu một chức năng khác của vui chơi, giúp trẻ cảm nhận về sức mạnh bản thân. Những người suốt ngày phải làm theo ý người khác thường sẽ cảm thấy rất vui khi được tự do trong phút chốc để làm những gì mình thích và cảm nhận được sức mạnh bản thân. Điều này còn mang tính định hướng đặc biệt. Khi vui chơi, trẻ sẽ tập đảm nhận vai nào đó trong tình huống nào đó. Ví dụ, trẻ có thể tự tưởng tượng mình là ông chủ quyền lực. Khi vui chơi tự do, trẻ cũng có thể phát minh ra điều gì đó mới mẻ hoặc giúp những con khủng long do người đóng vai vượt qua khó khăn nào đó. Những hoạt động này được trẻ sắp đặt sẵn, nhưng chúng ta phải nhớ rằng đó là vui chơi thật sự. Chỉ có vui chơi thuần túy, vui chơi giản đơn mới giúp trẻ phát triển trí tuệ và tích lũy những kỹ năng xã hội cần thiết. Giáo sư Cheller và Dorothy Singer, một nhà nghiên cứu nổi tiếng đã nói, chỉ khi chơi những trò chơi đóng kịch, trẻ con mới có thể sống với hình tượng trẻ mong ước và đi đến bất kỳ nơi nào trẻ thích. Khi tham gia những vở kịch tưởng tượng, trẻ sẽ học được cách xử lý cảm xúc, cách thu nhỏ một thế giới đầy rối rắm, giao tiếp xã hội thuần thục hơn, v.v. Khi vui chơi, trẻ cũng học được nhiều từ mới, trở nên linh hoạt và chủ động giải quyết vấn đề hơn. Nhưng trên tất cả, vui chơi giúp trẻ cảm nhận được niềm vui và sự thoải mái thuần túy.
Vì sao thiếu vui chơi lại có thể gây hại cho trẻ?
Liệu trẻ có bị thiệt thòi khi được vui chơi quá ít không? Theo một số chuyên gia, bị tước quyền vui chơi có thể khiến trẻ phiền muộn hoặc trở nên hung bạo. Suy cho cùng, người lớn cũng sẽ như thế nếu không được nghỉ ngơi. Trong khi đó, con bạn còn phải gánh chịu áp lực nhiều hơn thế vì đang cố hiểu thế giới xung quanh. Dù thỉnh thoảng có những ngày bạn cảm thấy không được như ý, nhưng ít ra bạn còn kiểm soát được cuộc sống của mình. Nhưng trẻ con thì gần như không thể kiểm soát mọi thứ xung quanh. Vì thế, con bạn cần được giải lao để tiêu hóa những gì đã học, để nắm vững những kỹ năng mới, để vượt qua những cảm xúc tiêu cực và đơn giản là để thấy vui vẻ. Những thí nghiệm nhằm khám phá hậu quả về việc ít được vui chơi đã được thực hiện trên động vật. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy não có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu những con thú bị tước quyền vui chơi. Nếu không có vui chơi thì não sẽ bị trì hoãn phát triển. Những con chuột đã bị hư phần thùy chán khi được cho phép vui chơi đã tự phục hồi một phần bộ phận này. Thiệt hại phần thùy chán ở chuột cũng tương tự tình trạng rối loạn khả năng chú ý ở trẻ em. Nếu trò đánh nhau giúp chuột bớt kích động thì hiệu quả cũng tương tự như ở trẻ nhỏ. Trò này giúp trẻ bị rối loạn khả năng có thể chú ý kiểm soát được những hành vi bốc đồng, thiếu kiểm soát và tập trung tốt hơn ở trường. Công trình nghiên cứu của giáo sư Anthony Pellegrini ở Đại học Minnesota cũng khẳng định việc cho phép học sinh vui chơi giữa các tiết học sẽ giúp trẻ tập trung cao hơn với những môn học đòi hỏi tư duy logic. Vậy mà hiện nay, nhiều trường học càng lúc càng cắt giảm cơ hội vui chơi của trẻ. Theo lời của giáo sư Pellegrini, động thái đó là một sai lầm và có thể gây hậu quả tai hại.
Vì sao trong thế kỷ 21, vui chơi lại càng quan trọng?
Sau nhiều năm nghiên cứu, chúng tôi kết luận rằng Vui chơi quan trọng với trẻ chẳng khác gì nhiên liệu đối với xe cộ. Vui chơi chính là nhiên liệu của mọi hoạt động trí tuệ của trẻ. Các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng vui chơi sẽ cung cấp nền tảng vững chắc cho trẻ phát triển trí tuệ, sức sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Vui chơi cũng chính là phương tiện để trẻ phát triển đời sống tình cảm và các kỹ năng xã hội thiết yếu. Thế kỷ 21 là thế kỷ dành cho những người giải quyết vấn đề sáng tạo, suy nghĩ độc lập và thành thạo kỹ năng giao tiếp xã hội. Những người này sẽ vượt xa các đối tượng vốn chỉ biết học để tìm ra đáp án. Ngày nay chỉ cần một cú nhấp chuột là hàng tỷ thông tin hiện ra trước mắt chúng ta. Nếu bạn biết đọc, có một chiếc máy tính và biết sử dụng những dịch vụ tra cứu thông tin như Google, thì bạn đã có thể tìm thấy hầu hết đáp án cho những thắc mắc của mình. Dù xu hướng giáo dục mới vẫn chú trọng dạng bài kiểm tra xếp hạng với những đáp án định sẵn, song những cá nhân thật sự sáng tạo, những người có đóng góp nổi bật cho cộng đồng vẫn có thể vượt xa các công thức cứng nhắc. Làm sao những cá nhân đó có thể đặt ra những câu hỏi mới, có thể tìm ra những câu trả lời mới? Chính là nhờ vui chơi. Vui chơi vun đắp những kỹ năng trí tuệ đa dạng và linh hoạt, giúp trẻ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Không phải đến tận ngày nay chúng ta mới biết đến khái niệm vui chơi. Einstein sớm biết đến giá trị của việc vui chơi khi bảo rằng dường như vui chơi là nền tảng thiết yếu cho những suy nghĩ khoa học, tư duy logic. Có lẽ ở khía cạnh này, vui chơi có vai trò nổi bật hơn cả ngôn ngữ hay bất kỳ ký hiệu giao tiếp nào. Trong một xã hội phát sốt vì thành tích, nếp nghĩ vui chơi chỉ làm mất thời gian của trẻ có liên hệ chặt chẽ với những tham vọng tăng cường tối đa trí thông minh cho trẻ. Các bậc phụ huynh say sưa lập ra những kế hoạch quá tải cho con, quyết liệt gạt bỏ những điều mà tận đáy lòng họ hiểu rằng rất quan trọng với con. Vui chơi có tác dụng tăng cường trí thông minh cho trẻ. Ấy vậy mà mọi người vẫn cho rằng muốn thông minh, trẻ cần học nhiều hơn. Và thật đau lòng khi điều này lại trở thành chân lý mới. Dù lượng thời gian trẻ được vui chơi tự do tăng khá chậm kể từ những năm 1980, song nhiều phụ huynh trên toàn thế giới dường như vẫn hiểu được giá trị của vui chơi. Trong một khảo sát được tiến hành vào năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu Zero to Three của trường đại học Harvard, 87% phụ huynh có con từ 3 đến 5 tuổi đồng tình rằng vui chơi có tác động lớn đến sự phát triển lành mạnh của trẻ. Họ còn biết loại hình vui chơi nào có lợi nhất cho trẻ. Trong cuộc khảo sát, họ xếp loại một số các hoạt động nhất định như đập bóng, trẻ 6 tháng tuổi, chơi trò giả bộ mở tiệc chè, trẻ 2 tuổi, tạo ra các tác phẩm mỹ thuật bằng những vật dụng mỹ thuật, trẻ 4 tuổi, và chơi bài với bố, trẻ 6 tuổi là những hoạt động sẽ kích thích sự phát triển của trẻ nhiều nhất. Những hoạt động khác như chơi trên máy vi tính, trẻ 2 tuổi, tạo ra các tác phẩm mỹ thuật trên máy vi tính, trẻ 4 tuổi, và ghi nhớ các tranh ảnh trực quan, trẻ 4 tuổi, được xem là kém quan trọng hơn đối với sự phát triển tối ưu của trẻ. Kết quả khảo sát ấy đã nói lên một sự thật phũ phàng. Rõ ràng phụ huynh biết nên làm gì cho con nhưng chẳng thể tự tin làm. Họ sợ rằng nếu chỉ tin tưởng vào bản năng thì con mình sẽ mất cơ hội học những kỹ năng quan trọng. Suy nghĩ của chị Francis, mẹ của bé Rebecca 3 tuổi, phản ánh rõ điều này. Nếu con bé chỉ mải vui chơi thì quỹ thời gian dành cho học tập sẽ bị hao hụt. Tôi sẽ khổ tâm lắm nếu thấy con mình thua kém bạn bè cùng trang lứa, và tôi hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Thêm nữa, bé Rebecca sẽ cảm thấy thế nào về bản thân nếu tôi để con bé bị bạn bè bỏ xa trong học tập? Dù thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn hy vọng bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng vui chơi tự do và vui chơi trong khuôn khổ chính là bí quyết giúp mang lại nhiều niềm vui hơn cho cuộc sống, không chỉ với trẻ mà với cả phụ huynh. Vui chơi chính là chìa khóa để tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc, thông minh. Trước khi tìm hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng của vui chơi đối với trẻ, chúng ta cần quan sát nhanh việc vui chơi của trẻ ở các độ tuổi khác nhau, bởi trẻ ở mỗi độ tuổi sẽ có cách vui chơi khác nhau. Trẻ chơi như thế nào? Trẻ con từ 3 đến 6 tháng tuổi đã biết vui chơi. Ngay khi bé vừa biết cầm nắm vật, trẻ ở tuổi này hoàn toàn hài lòng với bất cứ món đồ chơi nào, dẫu đó là tờ giấy hay tờ tiền bị vò nát. Hãy quan sát bé Carol 9 tháng tuổi ngồi trên sàn, chơi với cái búa bằng nhựa màu hồng dài khoảng 2 tấc của mình. Cô bé xăm soi cái búa một lúc như thể đang ghi nhớ mọi chi tiết của nó. Rồi bé lấy một bàn tay vuốt theo những đường cong trên thân búa và lại chuyển cái búa sang tay kia. Cô bé tiếp tục quan sát món đồ chơi thêm lần nữa, đưa nó lên cao, đưa vào miệng. Rồi bé lôi ngay cái búa ra khỏi miệng, nhăn mặt, có lẽ vì không ngon. Rồi cua cua, lắc lắc, có thể bé đang hy vọng nó sẽ tạo ra một âm thanh nào đó như cái trống lắc chẳng hạn. Rồi bé vô tình cua cái búa đụng vào cái hộp đựng đồ chơi bằng kim loại. Beng! Ồ, âm thanh này thú vị quá. Cô bé cua lấy cua để cái búa vào và háo hức nghe những âm thanh vừa tạo ra. Bây giờ, bé càng lúc càng biết rõ mình phải làm gì. Cô bé gõ cái búa vào cái hộp, nhưng lại cầm bên hông cái búa. Mỗi lần gõ, bé lại nhảy lên đôi chút vì thích thú khi tự mình tạo ra một màn trình diễn ngoạn mục như thế. Trẻ con từ 6 đến 9 tháng tuổi bắt đầu khám phá về đồ vật như thế. Nhà tâm lý học Holly Roof ở Đại học Albert Einstein ở tại New York City phát hiện ra trẻ con trong độ tuổi này bắt đầu thay đổi cách cầm nắm đồ vật tùy theo đặc tính của món đồ. Càng lớn, trẻ càng ít nhìn chằm chằm hay đưa vật vào miệng, bất kể đó là vật gì. Khi chưa được 9 tháng tuổi, bé Carol chỉ mới biết chuyển đồ vật từ tay này sang tay kia, chứ chưa biết xoay trở hay nhìn ngó món đồ từ nhiều góc độ khác nhau. Cô bé chỉ mới biết tạo mối liên hệ giữa những đồ vật, dẫu hiện tại chỉ là do vô tình đập cái búa vào cái hộp. Theo nhà tâm lý học người Thụy Sĩ Jean Piaget, một trong những cha đẻ của ngành nghiên cứu về sự phát triển ở trẻ, thì giai đoạn còn ấm ngửa là giai đoạn trẻ tham gia vui chơi thuần túy nhất. Trẻ khiến những món đồ mình thích trở nên phù hợp với thế giới của mình. Tại mỗi thời điểm, trẻ hầu như chỉ chơi với một vật và chọn đồ chơi rất đơn giản, tức là không bao giờ sáng tạo nên những cách sử dụng nào khác ngoài mục đích mà các nhà sản xuất đề ra. Bây giờ bạn hãy quan sát bé Carol, nay đã 23 tháng tuổi. Cô bé ngồi trên sàn bếp giữa các món đồ chơi mà em đổ ra từ cái hộp mà chúng ta đã biết. Em nhặt một cái điện thoại đồ chơi và cẩn thận nhấn số, cố tìm cách nghe tiếng tít tít. Sau khi nhấn vài phím, cô bé áp điện thoại vào tai. Có thể là bé sẽ liếm cái tai nghe một chút trước khi kê vào lỗ tai và lại cố nhấn số. Rồi em chán trò này vì trông thấy cái búa lúc trước. Cô bé nhặt cái búa lên, bây giờ đã biết cầm đúng vị trí và dùng lực đập vào mấy cái phím trên điện thoại. Hành động này có vẻ như có chủ đích hẳn hoi, như thể cô bé biết rằng cái búa sẽ khiến nhiều phím bấm cùng lúc phát ra âm thanh hơn một ngón tay của mình. Thỉnh thoảng cô bé tạo được những tiếng binh binh thật tuyệt. Bên cạnh bé Carol là một con búp bê mềm, mặc bộ đồ pyjama màu xanh lơ. Thỉnh thoảng khi chơi, bé Carol nhấc con búp bê lên rồi đặt xuống và đắp mền cho nó. Các nhà tâm lý học gọi cái chăn đó chính là vật thể trung chuyển của bé Carol, nghĩa là một vật giúp cô bé vượt qua những thời điểm khó khăn. Rõ ràng đã có nhiều thay đổi trong trò chơi của bé Carol so với những gì em đã làm cách đây 14 tháng. Giáo sư Fergus Huger, một chuyên gia về vui chơi của trẻ ở Đại học Wisconsin tại Green Bay, đã chỉ ra 3 điểm thay đổi trong vui chơi của trẻ 2 tuổi. Thứ nhất, sự thay đổi lớn nhất chính là việc bé Carol đã biết dùng cái búa đập lên điện thoại. Một cột mốc đánh dấu sự phát triển của trẻ trong vui chơi chính là mức độ gia tăng trong việc sử dụng ngày càng nhiều đồ vật cùng lúc và tần số sử dụng 2-3 lần tại mỗi thời điểm. Giờ đây, bé Carol đã biết liên hệ, phối hợp chức năng của các đồ vật với nhau để tạo trò chơi mới. Đây là phương thức thực thi chức năng đồ vật mang tính phức tạp hơn nhiều. Bạn còn nhớ cách bé Carol đã cầm cái búa khi được 9 tháng tuổi như thế nào không? Lúc đó cô bé chưa biết nắm cái búa và đập phần đầu của búa vào cái hộp, mà chỉ biết đập phần hông của búa vào hộp. Thế nhưng khi được 23 tháng tuổi thì bé đã biết sử dụng chiếc búa một cách thành thạo. Thay đổi thứ hai chính là việc trẻ bắt đầu sử dụng đồ vật đúng cách. Carol dường như đã hiểu chiếc điện thoại hoạt động như thế nào, mặc dù người lớn không thỉnh thoảng liếm láp cái tai nghe như em đã làm trước khi nhấn số. Bé Carol biết về đồ vật xung quanh và dùng nó đúng cách là do quan sát và suy luận ra cách người lớn sử dụng, hoặc do bé đã được tự mình trải nghiệm. Thay đổi thứ ba được thể hiện ở việc chơi với búp bê. Khi nhấc con búp bê lên, ôm ấp nó như thể đó là đứa bé thật sự, rồi đắp mền ủ ấm cho búp bê khỏi lạnh. Carol đã cho thấy mình đang vận dụng trí tưởng tượng. Lúc đó, bé không chỉ sống trong thế giới hiện tại mà giả bộ như mọi vật đều là một sinh vật sống. Nói cách khác, bé tưởng tượng mọi thứ đều như thật. Sự thay đổi thứ ba này chính là điều thu hút trí tưởng tượng và sự thích thú của những người làm công tác nghiên cứu nhiều nhất, và rõ ràng giáo sư Piaget đã bị điều này cuốn hút. Ông nhận ra việc tham gia những trò chơi tưởng tượng này cho thấy trẻ đã đạt một cột mốc phát triển nhất định. Giờ đây, trẻ có thể suy nghĩ theo cách hình tượng hóa, tức là lấy vật này tượng trưng cho vật khác. Đây chính là đặc tính cốt lõi khiến con người khác các loài động vật khác. Đây chính là cơ sở để ngôn ngữ, khả năng đọc hiểu, giải quyết vấn đề và những hình thức suy nghĩ theo trình tự cao hơn diễn ra. Mọi người trên thế giới này, dẫu được lớn lên trong túp lều hay tòa lâu đài nguy nga, đều suy nghĩ dựa trên cơ sở hình tượng. Khi bé Carol được 3 tuổi rưỡi, sở thích đồ chơi của em đã thay đổi. Bây giờ, đồ chơi của bé là những quyển truyện tranh, sách tô màu, một nông trại đồ chơi với đủ các đồ vật, con thú nhỏ, cái búa nhỏ màu hồng, cái điện thoại đồ chơi vẫn còn ở đó. Chúng tôi quan sát lúc bé Carol nằm sấp dưới sàn, vừa di chuyển những con thú vòng quanh sân nông trại, vừa khẽ nói chuyện một mình. Khi dắt con bò sữa quay lại chuồng, cô bé nói, trời tối rồi, bây giờ bò về chuồng ngủ nhé. Bò cần búp bê ngủ cùng, vậy chúng ta đi tìm nó nhé. Trong lúc nhìn quanh tìm con búp bê cho con bò cái, cô bé vô tình trông thấy cái điện thoại. Bé bảo, à, con búp bê của mày kia rồi, tên nó là Lulu. Cô bé dụ con bò về chỗ nằm, đặt nó nằm xuống và để cái điện thoại cạnh chân nó. Ngủ ngon nhé, chị đắp chăn cho bò và búp bê đây. Cô bé vừa nói vừa lấy cái búa màu hồng gác lên con bò và cái điện thoại. Tức bé xem cái búa như tấm chăn, còn chiếc điện thoại là búp bê của con bò. Những trò chơi tưởng tượng như thế gia tăng mạnh mẽ khi trẻ lên 4 tuổi. Đó cũng là lúc trẻ trở thành những nhà đạo diễn trong những trò chơi của chính mình. Và càng lớn thì kịch bản trò chơi của bé Carol sẽ càng phức tạp hơn, thậm chí có hẳn một cốt truyện như trong những quyển truyện tranh, nhất là khi bé được chơi chung với bố mẹ, bạn bè. Dù sau này con bạn có trở thành đạo diễn phim hay không, thì trong thuở bé thơ, sự sáng tạo nên những bối cảnh với các nhân vật vô tri vô giác được khoác lên một vai diễn tưởng tượng cũng đánh dấu sự tiến bộ đặc biệt trong vui chơi của trẻ. Chiếc điện thoại trở thành con búp bê, còn cái búa trở thành cái chăn, và đó là một sự tiến bộ bởi tư duy ứng dụng của bé Carol đã vượt khỏi hình dáng thật của những món đồ chơi. Cô bé xem chúng như những vật khác hẳn. Đó cũng chính là điều diễn ra khi bạn có những ý tưởng sáng tạo hay cần phải suy nghĩ về vấn đề nào đó. Chúng ta nghĩ như thế, những điều kiện áp dụng và hoàn cảnh có thể thay đổi được và từ đó đưa ra ý tưởng mới, giải pháp mới. Vì thế, những trò chơi tưởng tượng là cách để trẻ thực hành giải phóng bản thân khỏi những gì trông thấy, giúp trẻ tìm thấy những lời đáp vượt ra ngoài khuôn khổ bình thường và nghĩ về những thế giới khác nhau. Bạn hãy lưu ý những gì đã diễn ra trong 3 giai đoạn phát triển của bé Carol khi vui chơi. Cô bé đi từ việc đối xử như nhau với mọi đồ vật, thường là đưa vào miệng, đến đối xử với chúng khác nhau, tập khám phá những đặc tính riêng của chúng. Sau đó cô bé đã cư xử khác nhau với đồ vật dựa trên chức năng của từng thứ. Biết cầm búa đúng cách, biết dùng búa đúng chức năng, biết nhấn nút để gọi điện thoại. Cuối cùng, em biết hình dung những đồ vật này tự trưng cho những đồ vật khác. Khi em dùng điện thoại để làm con búp bê, dùng cái búa làm chăn đắp. Bây giờ, sau khi phác họa bức tranh về những thay đổi mà bạn dễ dàng quan sát ở con mình khi bé vui chơi, chúng tôi cần biết liệu những thay đổi đó có ý nghĩa gì. Chúng tôi đã nói về những lợi ích của việc vui chơi và vì sao vui chơi lại quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Song chúng tôi cần đào sâu thêm một chút ở đây và nói về những hình thức vui chơi khác nhau. Tất cả những ví dụ vừa nêu trên của chúng tôi đều là các trò chơi một mình giữa trẻ với đồ vật. Những lợi ích về tình cảm từ vui chơi và những điều phụ huynh có thể đóng góp cho việc vui chơi của trẻ.
Vui chơi với đồ vật có lợi cho sự phát triển trí tuệ không?
Khi chơi một mình cùng các đồ vật, khám phá các đồ vật v.v., trẻ sẽ hiểu được những điều cơ bản về cách vận hành của thế giới xung quanh. Đó là cơ hội để trẻ tự làm thí nghiệm và tìm tòi những gì đồ vật có thể làm và không thể làm. Có những thứ trẻ cần tự khám phá, nhưng cũng có nhiều thứ trẻ có thể học hỏi bằng cách quan sát người khác làm với những đồ vật đó. Trẻ con không ngừng khám phá thế giới đồ vật xung quanh. Chúng giống như những nhà khoa học nhí, luôn tìm cách thử nghiệm những đặc tính của vật chất. Dù còn bé, trẻ vẫn làm những thí nghiệm như chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình buông cái lục lạc ra nhỉ? Nhìn kìa, nó rơi xuống sàn. Nhìn kìa, nó rơi xuống lần nữa. Có phải lần nào nó cũng rơi xuống như thế không nhỉ? Để xem nhé. Khi một đứa trẻ 2 tuổi đập cái nồi, nó học được mối liên hệ giữa lực đập và độ lớn của âm thanh. Người ta gọi đó là vật lý học của trẻ con. Khi được 2 tuổi, mỗi lần thấy một vật mới, cứ như thế trẻ luôn tự hỏi, mình có thể làm gì với cái này? Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thường tìm hiểu xem đồ vật có thể làm được gì, làm như thế nào và trẻ có thể làm gì để đồ vật làm được như thế. Khi xây nhà bằng các khối nhựa hoặc làm đường cho những chiếc xe hơi bằng hộp diêm của mình, trẻ học được rằng 8 khối nhỏ tương đương với 1 khối lớn, đó chính là toán học. Giáo sư Ranan Charen, một chuyên gia của Đại học Arizona về sự phát triển trong suy nghĩ toán học ở trẻ nhỏ, đã cho chúng tôi biết vì sao vui chơi lại quan trọng đối với việc hiểu được các khái niệm toán học đến thế. Vui chơi là yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển tư duy toán học của trẻ. Không giống như một số hình thức kiến thức khác, trẻ không thể học kiến thức toán học vốn tập trung vào những mối liên hệ giữa hai hay nhiều thứ chỉ bằng cách nghe người lớn nói về nó. Nghiên cứu thực nghiệm về vui chơi cho thấy một mối quan hệ chặt chẽ giữa sự vui chơi và khả năng thấu hiểu, vận dụng toán học v.v. Nếu không có vui chơi, khả năng lý giải toán học của trẻ sẽ kém phát triển trầm trọng. Có phải trẻ có thể tích lũy loại kiến thức này qua tranh ảnh trực quan? Các trò chơi điện tử vốn đòi hỏi trẻ phải so sánh giữa các nhóm và làm những bài tính cộng trừ đơn giản. Không hề. Cái trẻ cần chính là những trải nghiệm rành rẽ, thường nhật khi khám phá, sử dụng, phân loại, phân chia và tái hợp mà trẻ vẫn thực hiện khi chơi với các đồ vật thật. Khi vừa tròn 1 tuổi, trẻ đã cho thấy chúng biết tham khảo về những món đồ vật mới dựa trên những thứ quen thuộc từng chơi. Trong một nghiên cứu do giáo sư Dara Baldwin ở Đại học Oregon và Ellen McMahon và giáo sư Rika Malatin ở Đại học Stanford thực hiện, những trẻ từ 9 đến 16 tháng tuổi được đưa ra một cái kèn để chơi. Đó là một loại hễ bóp vào cái bầu thì kêu bíp bíp. Sau khi chơi được một lát, người ta lấy đi cái kèn thứ nhất này và lại đưa cho trẻ những cái kèn khác có màu sắc và kích cỡ khác nhau nhưng cùng loại. Liệu trẻ có biết những cái kèn này cũng tạo ra tiếng kêu không? Nếu biết thì có nghĩa là trẻ biết tham khảo dựa trên vật thể quen thuộc bằng cách suy đoán rằng những gì giống nhau thì cũng có chức năng như nhau. Những đứa trẻ lập tức bóp kèn, tức là chúng biết liên tưởng từ cái kèn cũ và thi thoảng khi một vài cái kèn nào đó không hoạt động như mong muốn vì bị các nhà nghiên cứu chủ ý làm hỏng một bộ phận nào đó, trẻ càng ra sức bóp mạnh hơn để nó phải kêu. Rõ ràng trẻ đã liên tưởng đến một tính chất của đồ vật mà không thể nhìn bằng mắt, khả năng tạo tiếng kêu. Trong trường hợp này, có phải trẻ đang vui chơi không? Chính xác là thế. Và đó cũng là cách thiết yếu để trẻ học hỏi về thế giới xung quanh.